Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 7 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về Giáo hội Công giáo tại Úc lên án việc nghiên cứu và thử nghiệm trên tế bào gốc của phôi thai người. Sau đó là các tiết mục, Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Duy trì sự hiệp nhất, có con tim biết lắng nghe, để sống kinh nghiệm Thiên Chúa là cha và Giáo hội là mẹ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trước hơn 30.000 tín hữu năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư hôm qua mùng 6 tháng 6 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đa số các đoàn hành hương đến từ nhiều giáo phận Italia và Đức. Từ Á Châu có các đoàn hành hương từ Indonesia và Singapore. Từ châu Mỹ Latin có các đoàn hành hương Mexico, El Salvador, Brazil, Argentina. Nhiều tín hữu về Roma hành hương để có thể tham dự lễ kính mình Mão Thánh Chúa và buổi rước kiệu thánh thể do chính Đức Thánh Cha chủ sự vào chiều thứ Năm hôm nay, mùng 7 tháng 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu dung mạo một giáo phụ Phi Châu nổi tiếng khác sống vào thế kỷ thứ ba, đó là Thánh Giám mục Cipriano, là vị giám mục Phi Châu đầu tiên được triều thiên tử đạo. Thánh Cipriano đã viết nhiều khảo luận và thư từ liên quan đến công tác mục vụ. Người ít thiên về suy tư thần học, nhưng viết nhiều về tu đức để xây dựng cộng đoàn và hướng dẫn cung cách sống của tín hữu. Đề cập đến hai đề tài được thánh nhân ưa thích là giáo hội và lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau. Thật thế, giáo hội là đề tài thánh nhân rất ưa thích. Người phân biệt giáo hội hữu hình là hàng giáo phẩm và giáo hội vô hình thần bí, nhưng mạnh mẽ khẳng định rằng giáo hội chỉ là một dựa trên Phêrô. Thánh nhân không mệt mỏi lặp lại rằng ai từ bỏ tòa Phêrô trên đó giáo hội được xây dựng thì có ảo tưởng là mình ở trong giáo hội, nhưng không còn thuộc về giáo hội nữa. Vì thánh nhân biết rằng ngoài giáo hội ra không có ơn cứu rỗi. Và ai không có giáo hội là mẹ, thì cũng không có Thiên Chúa là cha. Đặc tính không thể khước từ được của giáo hội là sự hiệp nhất, được biểu tượng bằng chiếc áo choàng không có vết khâu của Chúa Kitô. Nền tảng sự hiệp nhất đó nơi Thánh Phêrô, và việc thực hiện hoàn hảo của nó là trong bí tích thánh thể. Thánh Cipriano cảnh cáo tín hữu rằng, chỉ có một Thiên Chúa, một Chúa Kitô, một giáo hội duy nhất là giáo hội người, một lòng tin duy nhất, một dân Kitô duy nhất được gắn chặt với nhau trong sự hiệp nhất vững vàng bởi sự hòa hợp, và không thể chia rẽ điều tự bản chất là một. Sau cùng, Thánh Cipriano cũng đưa ra giáo huấn về lời cầu nguyện. Tôi đặc biệt ưa thích cuốn sách của người nói về Kinh Lạy Cha, là cuốn sách đã giúp tôi hiểu và đọc lời cầu của Chúa một cách tốt đẹp hơn. Thánh nhân nói, Kinh Lạy Cha cống hiến cho người Kitô kiểu cầu nguyện đúng đắn, và nhấn mạnh rằng nó ở số nhiều, để người cầu nguyện không chỉ cầu cho chính mình mà thôi. Lời cầu nguyện có tính công khai và cộng đoàn, và khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không cầu nguyện một mình, mà cầu cho toàn dân, vì chúng ta là một với toàn dân. Như thế, lời cầu nguyện cá nhân và phụng vụ gắn liền với nhau. Sự hiệp nhất của chúng bắt nguồn từ sự kiện chúng đáp lại lời của Thiên Chúa. Người Kitô không nói lại cha của con mà nói lại cha chúng con, kể cả khi ở trong phòng kín ẩn, bởi vì họ biết rằng tại mọi nơi và trong mọi lúc, họ là chi thể của cùng một thân mình. Vì thế, Thánh Cipriano đã viết như sau, anh chị em rất thân mến. Chúng ta hãy cầu nguyện như Thiên Chúa là Thầy đã dạy chúng ta. Đó là lời cầu tín thác và thân tình. khi chúng ta cầu khấn Thiên Chúa với cái gì là của Người và dâng lên tay Người lời cầu khẩn của Chúa Kitô. Ước chi Chúa Cha nhận biết các lời của con của Người khi chúng ta cầu nguyện. Ước chi Đấng Ngự trong sâu thẳm cũng hiện diện trong tiếng nói của chúng ta. Rồi Thánh Cipriano dặn dò các tín hữu khi cầu nguyện hay cử hành các hiến tế thánh, thì phải có thái độ kính sợ, nghiêm trang, chừng mực, chớ có nhiều lời và ồn ào, vì Thiên Chúa là Đấng không lắng nghe tiếng nói cho bằng con tim. Đây là các lời nhắn nhủ có giá trị đối với cả ngày nay nữa, và giúp chúng ta cử hành phụng vụ thánh một cách xứng đáng. Rồi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kết luận bài huấn dụ của Ngài như sau. Nói cho cùng, Thánh Cipriano tiếp nối truyền thống thần học tu đức, coi trái tim như nơi đặc biệt của lời cầu nguyện. Theo Kinh Thánh và các giáo phụ, con tim là nơi sâu thẳm nhất của con người, nơi Thiên Chúa ngự trị. Chính nơi đó, Thiên Chúa gặp gỡ con người, nói với con người và con người lắng nghe Thiên Chúa. Lời cầu nguyện là việc của con tim, chứ không phải của miệng lưỡi. Vì Thiên Chúa không nhìn lời nói, nhưng nhìn trái tim của người cầu nguyện. Chúng ta cũng hãy có con tim biết lắng nghe tiếng Chúa nói, để sống kinh nghiệm tràn đầy Thiên Chúa là Cha chúng ta và Giáo hội Hiền Thê Thánh Thiện của Chúa Kitô thật là mẹ của chúng ta. Tin Roma, sáng thứ ba vừa qua mùng 5 tháng 6, trong cuộc họp báo để giới thiệu tập sách của ký giả người Ý ông Andrea Tornielli về Đức Giáo hoàng Pio thứ 12, Đức Hồng y Bertone đã lên tiếng khen ngợi triều Giáo hoàng của Đức Pio thứ 12. Trong đó, Đức Pio thứ 12 đã hoạt động một cách âm thầm nhưng hiệu quả giữa những nỗi gian nan của hai thế chiến. Tập sách của ký giả Andrea Tornielli có tựa đề là Đức Pio thứ 12, ngài Eugenio Pacelli, một con người trên ngai tòa của Thánh Phêrô. Theo Đức Hồng y Bertone, Đức Pio thứ 12 là nạn nhân của một huyền thoại đen, cho dù những tài liệu và những chứng tá đã chứng minh một cách sâu rộng tính cách hoàn toàn vô căn cứ của những lời tố cáo ngài. Được biết, từ khoảng 10 năm nay, dung mạo của Đức Pio thứ 12 đã được đưa ra tranh luận sôi nổi. Huyền thoại đen đã mô tả Đức Pio thứ 12 như là kẻ chiều theo hành động của chủ thuyết Đức Quốc xã và không quan tâm đến số phận của những người Do Thái, nạn nhân của cuộc bách hại. Huyền thoại đen này đã bỏ quên hoàn toàn giáo huấn phi thường của Đức Pio thứ 12, vị giáo hoàng tiên phuông của công đồng Vaticano thứ hai. Đức Hồng y Bertone đã cảnh báo như sau, cần phải tránh lỗi lầm to lớn nhất của một nhà nghiên cứu lịch sử. Đó là lỗi lầm của chủ thuyết lộng thời gian, xét đoán thực tại của thời Đức Pio thứ 12 với đôi mắt và tâm thức của thời nay. Đức Hồng y Bertone cũng đã nhắc đến cuộc đời thánh thiện của Đức Pio thứ 12 và gợi lại công việc bác ái ngài đã thực hiện, như ra lệnh mở rộng cửa các đại chúng viện và các học viện của các dòng tu để tiếp đón những người tị nạn và những kẻ bị bách hại và tiếp cứu tất cả mọi người. Trong thời Thế chiến, Đức Pio thứ 12 đã trải qua một thảm kịch nội tâm to lớn và nghiêm trọng do thái độ phải có trước những bất hại của chủ thuyết quốc xã. Ngài đã lên tiếng nhiều lần qua các sứ điệp truyền thanh, nhưng với một sự cẩn trọng. Vì thế, theo Đức Hồng y Bertone, người ta không thể tố cáo ngài có thái độ im lặng trước nạn diệt chủng Do Thái do chủ nghĩa quốc xã gây ra. Đức Hồng y Bertone đã quả quyết như sau: những hướng dẫn qua các sứ điệp truyền thanh, qua báo chí, qua con đường ngoại giao của Đức Pio thứ 12 trong năm 1942 là rất rõ ràng. Ngài kêu gọi hãy hành động, chứ đừng chỉ than trách mà thôi. Và các đức giám mục, các linh mục, các tu sĩ và giáo dân đã hiểu rõ tư tưởng của ngài và hiểu điều gì cần khẩn thiết làm ngay lúc đó.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về Giáo hội Công giáo tại Úc lên án việc nghiên cứu và thử nghiệm trên tế bào gốc của phôi thai người. giáo hội Công giáo tại Úc lên tiếng cảnh cáo các chính trị gia Công giáo nào bỏ phiếu thông qua luật cho phép nghiên cứu và thử nghiệm trên tế bào gốc của phôi thai người. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm thứ Hai, mùng 4 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục Sydney, đã đại diện cho các giám mục trong 10 giáo phận thuộc tiểu bang New South Wales để kêu gọi các nhà lập pháp của tiểu bang hãy bác bỏ việc sản sinh phôi thai người theo phương pháp vô tính. Tuyên ngôn của các đức giám mục tiểu bang New South Wales viết như sau. Tất cả chúng ta, ai cũng mong muốn tìm ra được cách chữa trị những căn bệnh hay những dị tật di truyền. Nhiều người dân Úc đang phải đau khổ nhiều, và chúng tôi chia sẻ niềm hy vọng của họ là tìm được những phương thức chữa trị hữu hiệu. Theo tuyên ngôn của các đức giám mục New South Wales, xuyên qua sự tài trợ cũng như các bệnh viện và viện nghiên cứu của mình, Giáo hội Công giáo không ngừng ủng hộ việc nghiên cứu tế bào gốc của người lớn và các tế bào gốc từ dây rốn. Nhưng, theo các vị chủ chăn giáo hội tại New South Wales, cho phép các nhà khoa học nghiên cứu trên chính phôi thai người không phải là một việc làm đúng đắn. Hồi năm trước, Quốc hội Liên bang Úc đã thông qua luật cho phép các nhà khoa học tiến hành các cuộc nghiên cứu như thế. Các nhà lập pháp tại tiểu bang Victoria cũng đã thông qua luật ấy. Riêng tại tiểu bang New South Wales, theo chương trình, Quốc hội sẽ biểu quyết về luật này nội trong tuần này. Tuyên ngôn của các đức giám mục thuộc tiểu bang New South Wales khuyên các nhà lập pháp không nên vội vã trong một quyết định có những hậu quả bi thảm về mặt đạo đức cũng như xã hội như thế. Các đức giám mục nói rằng, dân chúng cũng như chính các nhà lập pháp trong tiểu bang đã không được hay chỉ được thông tin rất ít về luật này. Do đó, tuyên ngôn kêu gọi các nhà lập pháp như sau. Chúng ta không nên mù quáng đi theo các quốc hội khác để thông qua một luật vô đạo đức như thế. Luật mới được Quốc hội Liên bang thông qua cho phép một số hành động như sản sinh phôi thai người theo phương pháp vô tính, phối hợp một lúc nhiều gen trong cùng một phôi thai, lấy trứng non từ một phôi thai nữ bị phá và cho kết hợp với tinh trùng nam để từ đó tạo ra phôi thai. Sản sinh phôi thai từ sự kết hợp của gen người với gen súc vật. Đó là một số hành động mà các đức giám mục New South Wales cho là vô đạo đức. Ngoài ra, cũng trong luật đã được Quốc hội Liên bang và Quốc hội Tiểu bang Victoria thông qua. Trong các cuộc thí nghiệm, các nhà khoa học có thể giết các phôi thai nội trong 14 ngày đầu. Luật cũng ngăn cấm không được làm bất cứ điều gì để cứu vãn các phôi thai, kể cả cho đặt vào trong tử cung của một người đàn bà. Tuyên ngôn của các đức giám mục tiểu bang New South Wales đã kêu gọi lương tâm của các nhà lập pháp của tiểu bang như sau. Tất cả chúng ta cũng đã từng là phôi thai. Chúng ta đã khởi sự hiện hữu như thế. Chúng ta đã phát triển từ các phôi thai ấy. Phôi thai người không thể lớn lên mà không thành một con người. Do đó, phôi thai đã có phẩm giá nội tại của nó, cho nên cần phải tôn trọng nơi phôi thai quyền cơ bản nhất trong các quyền con người, là quyền được sống, được lớn lên, được phát triển. Theo các đức giám mục New South Wales, cứ theo luật đã được Quốc hội Liên bang thông qua, thì có hai loại phôi thai. Một loại được tạo dựng để được sống, và một loại được chế tạo để bị loại bỏ trong các cuộc nghiên cứu. Sản xuất một phôi thai người với mục đích phá hủy hầu sử dụng trong nghiên cứu như thể một con chuột trong phòng thí nghiệm. Đây quả là một hướng đi đồi bại trong công cuộc nghiên cứu. Theo các đức giám mục trong các giáo phận thuộc tiểu bang New South Wales, nếu luật này được tiểu bang thông qua, thì những kẻ thù của sự sống con người sẽ trở lại với những hành động đồi bại được che đậy dưới những mỹ từ và những lời hứa hảo. Các ngài nhấn mạnh đến trách nhiệm luân lý của các chính trị gia Công giáo là phải lên tiếng ủng hộ việc thăng tiến sự sống con người. Các ngài khẳng định, không một chính trị gia Công giáo nào, được lương tâm mách bảo về khía cạnh đạo đức trong lĩnh vực này, lại được phép bỏ phiếu thông qua một thứ luật vô luân như thế. Riêng Đức Hồng Y George Pell, trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh ABC của Úc hôm mùng 5 tháng 6 vừa qua, đã nhấn mạnh rằng, nghiên cứu và thử nghiệm trên tế bào gốc của phôi thai người là một việc làm có tính cách luân lý nghiêm trọng. Theo ngài, các chính trị gia công giáo nào bỏ phiếu thông qua một thứ luật vô luân như thế, cần phải xét lại chỗ đứng của họ trong đời sống giáo hội. Tuy không đe dọa dứt phép thông công, nhưng vị hồng y nổi tiếng là thẳng thắn này cho biết có thể từ chối việc rước lễ cho những nhà lập pháp công giáo nào tham gia bỏ phiếu thông qua một luật vô luân như thế. Được biết, giáo hội Anh giáo tại tiểu bang New South Wales cũng đã biểu đồng tình với lập trường của giáo hội công giáo khi yêu cầu các nhà lập pháp của tiểu bang hãy bỏ phiếu chống lại một luật như thế trong tiểu bang. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Mẹ Maria cầu xin Chúa Thánh Thần đến trong tâm hồn. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Thảo luận về lòng tôn kính đích thực, Thánh Louis Maria Grignon de Montfort đã viết như sau. Khi Chúa Thánh Thần, phu quân của Đức Trinh Nữ Maria, nhận ra mẹ trong một tâm hồn nào đó, thì Ngài liền bay vào tâm hồn ấy một cách trọn vẹn. Ngài tự thông ban một cách phong phú cho tâm hồn ấy, cũng như chính hiền thê của Ngài. Một trong những lý do quan trọng tại sao ngày nay Chúa Thánh Thần không làm những điều cá thể trong các tâm hồn là vì Ngài không còn tìm thấy có sự kết hiệp mật thiết đủ của các tín hữu với hiền thê không thể tách biệt của Ngài, là mẹ Maria. Tôi nói, hiền thê không thể tách biệt là bởi vì tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con đã kết hiệp với mẹ Maria để sinh ra Chúa Giêsu Kitô, thủ lãnh của những người được tuyển chọn, và sinh ra Chúa Giêsu trong những người được tuyển chọn. Thiên Chúa không bao giờ phụ tình mẹ Maria, bởi vì mẹ đã luôn luôn thủy chung và mang lại hoa trái. Với những dòng trên đây, Thánh Louis Maria Grignon de Montfort muốn nhấn mạnh đến mối dây liên kết mầu nhiệm giữa Chúa Thánh Thần và mẹ Maria. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Sứ Thần đã giải thích cho Thánh Giuse rằng, thai nhi mẹ đang kêu mang trong lòng là do bởi Chúa Thánh Thần. Chính do những lời này của Thánh Matthew mà mẹ Maria được gọi là hiền thê của Chúa Thánh Thần. Cuộc hôn phối của mẹ Maria với Chúa Thánh Thần là một hiện thực. Mẹ mang nặng trong lòng hoa trái của Chúa Thánh Thần đến 9 tháng 10 ngày. Đối với mẹ, cuộc hôn phối của mẹ với Chúa Thánh Thần không phải là chuyện lý thuyết, mà là một cảm nghiệm cụ thể mà mẹ có thể kiểm chứng được mỗi lần mẹ tưởng nhớ lại và suy niệm về những gì đang diễn ra trong trái tim và thân xác mẹ. Mẹ cảm nhận được sự sống của Chúa Thánh Thần qua mỗi một cử động của thai nhi trong lòng mẹ. Mẹ cảm nghiệm được gánh nặng, niềm vui và niềm hy vọng trong chính thân thể của mẹ. mẹ nhận ra rằng mẹ được nhào nặn bởi Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta đọc lại những gì Thánh Phaolô viết về sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần với đôi mắt của mẹ Maria, chúng ta sẽ thấy rằng những ai sinh ra làm những con người mới đều có thể để cho Chúa Thánh Thần cử động và hít thở một cách tự do trong họ. Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta bị những sức kháng cự và xác thịt cản ngăn, đến độ có những ngày chúng ta nghi ngờ về sức mạnh tái sinh của Ngài trong chúng ta. Chìm ngắm mẹ Maria, chúng ta sẽ thấy được một tạo vật được bàn tay Chúa Cha nhào nặn sẽ trong sạch và tinh tuyền như thế nào. Trong toàn thân mẹ, mẹ cảm nhận được hơi thở sự sống đã biến mẹ thành một con người đang sống bằng sự sống của Chúa Thánh Thần. Cũng chính trong trái tim của mẹ Maria mà chúng ta phải tìm hiểu mầu nhiệm của sự cầu nguyện trong Chúa Thánh Thần. Tất cả những ai cầu nguyện với mẹ Maria, với tràng chuỗi mân côi, hay bất cứ lời kinh thánh mẫu nào khác, cũng đều cảm nhận tức khắc rằng mẹ đưa họ về với Chúa Thánh Thần. Hầu như chúng ta có thể nói được rằng, khẩn cầu mẹ là khẩn cầu chính Chúa Thánh Thần đang hiện diện và sống trong mẹ. Chúng ta hãy đọc lại một số bản văn của Thánh Phaolô về sự cầu nguyện của Chúa Thánh Thần trong chúng ta. Bản ý nghĩa nhất là thư gửi giáo đoàn Roma trong hai câu 27 và 28 của đoạn 8. Thánh Phaolô viết như sau. Do Thánh Thần giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, đấng thấu suốt tâm can, biết Thánh Thần muốn nói gì, vì Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Lời trên đây của Thánh Phaolô cho chúng ta thấy được bản chất đích thực của cầu nguyện. Với một công thức, hay không cần một lời nào, trong hân hoan hay sầu khổ, chúng ta bỏ ra hàng giờ để được tiếp xúc với Chúa Cha, và sự tiếp xúc này diễn ra như một kẻ trộm, chớp nhoáng như một luồng sáng. Xét cho cùng, điều quan trọng không phải là chúng ta có gặp gỡ được với Chúa Cha hay không, mà chính là sự kiên trì tìm kiếm của chúng ta. Tất cả những ai chạy đến với mẹ Maria với lời kinh, xin hãy nhớ, đều cảm nhận được điều đó. Qua đau khổ, thử thách, Thánh Thần không ngừng dẫn đưa họ đến với Chúa Cha mà họ không hay biết. Có lời cầu nguyện nào phong phú hơn lời cầu nguyện trong đau khổ? Gặp gỡ Chúa qua gian truân thử thách và khổ đau là một bí quyết cao cả và là một ơn trọng đại. Chúa xuất hiện như nơi nương tựa, như nguồn ơn cứu thoát, như người cha, như người mẹ ấp ủ chúng ta. Chúng ta có thể nói với Chúa bất cứ điều gì, nhất là những cơn cám dỗ thầm kín và những nỗi khổ đau của chúng ta, bởi vì chúng ta biết rằng Ngài luôn luôn lắng nghe chúng ta. Cầu nguyện vẫn thường được định nghĩa như nâng tâm hồn lên tới Chúa. Thật ra, chúng ta cũng có thể nói rằng cầu nguyện là đi xuống sâu trong tận đáy địa ngục của chúng ta. Sợi dây duy nhất nối kết chúng ta với Chúa, để chúng ta khỏi rơi vào thất vọng, chính là tiếng kêu cầu cứu của chúng ta. Ai xuống sâu trong nỗi khốn khổ của mình, mà vẫn được nâng đỡ bởi lời cầu xin của mình, người đó có thể hy vọng vươn lên tới trái tim của Thiên Chúa Cha. Hình ảnh của một nhà khảo cổ học có thể soi sáng cho chúng ta về thực tại của lời cầu xin ấy. Nhà khảo cổ học luôn kiên trì đào sâu một chỗ và với cùng một dụng cụ. Cũng thế, để có thể đi xuống sâu trong hố thẳm của những khốn khổ của chúng ta cần phải kiên trì cầu nguyện và cầu nguyện cùng với một lời kinh. Kinh Lạy Cha của Chúa Giêsu hay tràng chuỗi mân côi dâng kính mẹ Maria. Đó là khí cụ mà chúng ta không thể rời khỏi tay nếu muốn đi xuống vực sâu của nỗi khốn khổ của chúng ta. Nhiều người tránh né việc cầu nguyện vì họ sợ đi xuống vực thẳm của đau khổ, nhất là họ sợ phải rên la và than khóc. Trong tận đáy thẳm tâm hồn của chúng ta đang tiềm ẩn lời cầu nguyện của Chúa Thánh Thần. Chính trong chiều sâu ấy mà lời của Chúa cần đạt tới để khám phá, để đánh thức, để giải thoát lời cầu nguyện ấy trong chúng ta. Tiếng kêu la và rên xiết của Thánh Thần nằm ở nơi đó. Đó là tiếng kêu của tình yêu không ngừng toát ra từ Chúa Con lên đến Chúa Cha và trong Chúa Thánh Thần. Chính vì đã đón nhận tiếng kêu ấy của tình yêu, mà mẹ Maria đã có một vai trò quan trọng trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Lời kinh chúng ta liên lỉ dâng lên mẹ, Nhị Thánh Louis Maria Grignion de Montfort đã xác quyết, luôn luôn đưa chúng ta đến với Chúa Thánh Thần, và cho chúng ta cảm nhận được lời cầu nguyện của người trong tâm hồn chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã thông báo, một văn kiện tòa thánh thứ Năm tuần này và thứ Năm tuần sau sẽ dành để gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp Ngài Quốc tế Truyền giáo sẽ được cử hành vào tháng 10 tới đây. Hôm nay chúng ta sẽ đọc phần thứ nhất của sứ điệp này. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Anh chị em thân mến, nhân dịp Ngày Thế giới Truyền giáo, tôi kêu gọi toàn thể dân Chúa, các giám mục, các linh mục, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân cùng nhau suy tư về tính chất cấp bách và tầm quan trọng của hoạt động truyền giáo trong thời đại chúng ta. Ngày nay, vẫn tiếp tục vang vọng lời kêu gọi mang tính hoàn vũ và tha thiết của Chúa Giêsu Kitô phục sinh trước khi Ngài được cất lên trời. Vậy, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và Ngài thêm, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm cho Thánh Matthew, chương 28, câu 19 đến 20. Trong nghĩa vụ truyền giáo cấp thiết này, chúng ta được trợ lực và đồng hành bởi xác tín rằng Ngài chủ mùa gặt luôn ở với chúng ta và không ngừng hướng dẫn dân người. Chúa Kitô là nguồn mạch bất tận của sứ mạng truyền giáo trong giáo hội. Năm nay, một biến cố khác khơi dậy trong chúng ta dấn thân truyền giáo mới. Đó là kỷ niệm 50 năm thông điệp Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tin, do tôi tớ Chúa là Đức Pio thứ 12 ban hành để đề cao và khích lệ sự cộng tác chung giữa các giáo hội địa phương trong nghĩa vụ truyền giáo giữa các dân tộc. Tất cả mọi giáo hội địa phương cho toàn thế giới là chủ đề được chọn cho Chủ nhật Thế giới truyền giáo năm nay. Đây là lời mời gọi các giáo hội địa phương cùng nhau tái khám phá tính chất cấp thiết của việc tái khởi động hoạt động truyền giáo, đứng trước vô số những thách đố nghiêm trọng trong thời đại chúng ta. Chắc chắn là điều kiện sống của nhân loại đã thay đổi. Và trong những thập niên gần đây, một nỗ lực to lớn đã được thực hiện để truyền bá tin mừng, đặc biệt là sau công đồng chung Vaticano thứ hai. Dù thế, vẫn còn nhiều điều phải làm để đáp lại lời mời gọi truyền giáo mà Chúa không ngừng đưa ra đối với mọi Kitô hữu đã nhận lãnh phép rửa tội. Ngài tiếp tục mời gọi trước hết là những giáo hội kỳ cựu trong quá khứ đã cung ứng cả các phương tiện vật chất lẫn con số điều đặn các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân cho sứ mạng truyền giáo, làm gia tăng sự hợp tác hữu hiệu giữa các cộng đoàn Kitô giáo. Sự hợp tác này đã sinh ra nhiều thành quả tông độ phong phú cho cả giáo hội trong những miền truyền giáo, lẫn những thực tại giáo hội mà từ đó các vị thừa sai đã được sai đi. Đứng trước sự lan tràn của nền văn hóa thế tục, ngày càng xâm nhập các xã hội Tây Phương, thêm vào đó có cuộc khủng hoảng gia đình, sự giảm sút ơn gọi và hàng giáo sĩ ngày càng cao tuổi, các giáo hội Kitô kỳ cựu có nguy cơ khép kín, co cụm vào chính mình, hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng bị thu hẹp và giảm bớt nỗ lực truyền giáo. Nhưng chính đây là lúc phải tỏ ra tin tưởng, cởi mở đối với Chúa quan phòng, đứng không bao giờ bỏ rơi dân Ngài, và với quyền năng của Chúa Thánh Linh, Ngài hướng dẫn dân Chúa tiến tới sự chu toàn ý định cứu độ ngàn đời của Ngài. Các giáo hội mới được truyền giáo cũng được vị mục tử nhân lành mời gọi dâng hiến chính mình cách quảng đại cho sứ mạng truyền giáo muôn dân. Dù họ gặp không ít khó khăn và trở ngại trong sự phát triển của mình, những cộng đoàn này vẫn tiếp tục tăng trưởng. May mắn là một số cộng đoàn đó đã có những con số đông đảo các linh mục và những người được thánh hiến, dù nhu cầu địa phương cũng cần, nhưng nhiều người trong số họ đã được sai đi những nơi khác để thi hành các hoạt động mục vụ và các sứ vụ tông đồ, ngay cả tại các miền đất của các giáo hội kỳ cựu. Và như thế, chúng ta thấy được một sự trao đổi hồng ân được Chúa quan phòng, đang chuyển nợ những ân ích cho toàn nhiệm thể Chúa Kitô. Tôi hy vọng chân thành rằng sự hợp tác truyền giáo sẽ được tăng cường hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa tiềm năng và lòng nhiệt thành của mỗi giáo hội. Tôi hy vọng rằng Chúa Nhật truyền giáo sẽ giúp gieo trong lòng tất cả những cộng đoàn công giáo và từng cá nhân các tín hữu ý thức mạnh mẽ hơn về bản chất hoàng vũ của lời mời gọi của Chúa Kitô truyền bá nước Ngài đến những góc trời xa xăm của thế giới. Giáo hội tự bản chất là truyền giáo. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như trên trong thông điệp Redemptoris Missio, sứ vụ đấng cứu thế, ban hành ngày 7 tháng 12 năm 1990. Vì lệnh truyền của Chúa Kitô không phải điều chi là khách quan hay ngoại tại, nhưng chạm đến chính trung tâm của giáo hội. Điều đó dẫn đến việc giáo hội hoàng vũ và mỗi cá nhân được sai đến cùng muôn dân nước. Để lòng nhiệt thành truyền giáo này được triển nở trong dân chúng của chính quốc gia mình, thật là thích hợp khi các giáo hội trẻ trung chia sẻ sớm hết sức có thể trong sứ mạng truyền giáo hoàng vũ của giáo hội. Chính các giáo hội này cần gửi các thừa sai đi công bố tin mừng cho toàn thế giới, ngay cả dù họ đang gặp phải tình trạng thiếu hụt hàng giáo sĩ. 50 năm sau lời kêu gọi lịch sử của vị tiền nhiệm của tôi là Đức Pio thứ 12 trong thông điệp Hồng Ân Đức Tin, cho sự hợp tác giữa các giáo hội địa phương trong sứ vụ truyền giáo, tôi muốn khẳng định rằng việc công bố tin mừng vẫn giữ nguyên tính chất cấp bách và thời sự. Trong thông điệp sứ vụ đấng cứu thế được đề cập ở trên, về phần mình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói như sau: sứ vụ truyền giáo của giáo hội rộng lớn hơn sự hiệp thông giữa các giáo hội. Nó cần phải hướng đến không những là việc trợ giúp nỗ lực tái truyền giảng tin mừng, nhưng phải chủ yếu là dành cho các hoạt động truyền giáo như thế. Do đó, các nỗ lực truyền giáo, như đã được lặp lại nhiều lần, vẫn là sứ vụ đầu tiên mà giáo hội mắc nợ với nhân loại ngày nay. Đó là định hướng và phúc âm hóa những đổi thay về văn hóa, xã hội và luân lý, để ban ơn cứu độ của Chúa Kitô cho những con người nam nữ của thời đại chúng ta ngày nay đang bị lăng nhục và áp bức trong nhiều miền khác nhau của thế giới, vì tình trạng nghèo đói đang lan tràn như một dịch bệnh, cùng với bạo lực, cũng như việc phủ nhận có hệ thống các nhân quyền. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần thứ nhất của sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho ngày Chủ nhật truyền giáo vào tháng 10 tới đây. Thứ năm tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc phần còn lại của sứ điệp này, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề mình.
Đức Kitô đấng giải phóng. Nếu nhân đức là mức độ trung dung, thì ta khó mà hiểu được Đức Kitô, vì Ngài là con người dứt khoát, triệt để. Các ngươi hoặc là thuận với ta, hoặc là chống lại ta. Các ngươi không thể phục vụ hai chủ, Thiên Chúa và tiền bạc. Ta đến đem theo lửa, và ta muốn lửa đó bừng cháy lên. Ngài đứng hẳn về phía người nghèo khó và hạng nô lệ. Ta đến loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Ta đến với những người lạc mất. Ngài không chấp nhận thái độ lấp la, lấp lửng, cũng như đường lối dè dặt ngoại giao. Bởi vậy, người ta đã buộc tội Ngài là lộng ngôn phạm thượng. Giả như Đức Kitô không phải là Thiên Chúa, thì lịch sử sẽ gắn cho Ngài là vị ngôn sứ cuồng tín, gieo rắc chuyện ngược đời. Ngài chúc phúc cho những ai xây dựng hòa bình, nhưng lại tuyên bố rằng Ngài đến chia lìa con trai với cha mình. Ngài chúc giữ cho người giàu có, nhưng lại dùng bữa với họ. Ngài an ủi những kẻ bất hạnh, chữa lành những người tật nguyền, yếu đau, nhưng Ngài chịu chết trên thập giá và bị mọi người bỏ rơi. Không tỏ dấu gì là Ngài đóng vai con thoi chính trị. Ngài đứng về phía những gì hoặc phía những người nào đó, phía người thu thuế chứ không về phía biệt phái, về phía thiếu phụ ngoại tình chứ không về lão già phát thanh giáo, về phía các trẻ em chứ không về phía các tông đồ ưa cằn nhằn, về phía cô Madalena chứ không về phía ông Simon biệt phái. Ngài tranh luận gắt gao với kẻ thù và say sưa bên vực người yếu đuối bị hạ nhục. Người ta có kết tội Ngài là bị quỷ ám, thì đâu có phải là điều hồ đồ, vô căn cứ. Một Đức Kitô nhu mì sẵn sàng chiều lòng mọi người, vì Ngài tiếp đón tất cả. Chắc chắn không phải là Đức Kitô của tin mừng. Có lẽ chỉ có các bậc đại thánh và các tội nhân mới hiểu được con người chân thật này mà thôi. Đức Maria không hề nhiễm phương tội lỗi, và ông Phêrô chối đạo, hẳn đã hết sức kinh ngạc trước thái độ của Thầy Chí Thánh. Nhưng cũng chính các đấng mới hiểu thấu đáo mầu nhiệm cuộc đời Ngài. Câu châm ngôn, nhân đức là mức độ trung dung, là câu nói xem ra ngược hẳn với tinh thần tin mừng. Xét tận nguồn và cách thức áp dụng, câu châm ngôn này chỉ nhằm biện minh cho thái độ e dè, sợ sệt của chúng ta, khi phải tỏ rõ lập trường của mình. Chúng ta đã lấy những tiêu chuẩn đường lối ngoại giao của con người mà đem áp dụng vào Tin Mừng, khi chính Tin Mừng lại gắn bó mật thiết với Đấng là chân lý, dẫu cho có bị đóng đinh thập giá mặc lòng. Giả như nhân đức đúng là ở mức độ trung dung thôi, thì Đức Kitô hẳn chẳng phải là nhân đức, chẳng phải là tiên tri, cũng chẳng phải là vị đại thánh trong lịch sử. Francisco Assisi đã không đặt sự nghèo khó ở mức trung dung đâu. Các bậc thánh nhân không biết tới thái độ dè dặt, chừng mực trong chính trị hay ngoại giao. Các ngài đã yêu thương mà chẳng nề so đo tính toán, y như Đức Kitô đã yêu thương vậy. Các ngài cho là cho tất cả. Các ngài hoàn toàn phó thác cho làn gió mạnh của thần khí, để gió ấy muốn thổi đâu tùy ý, chứ không nguyên chỉ thổi đến những nơi xứng hợp mà thôi. Thiên Chúa là đấng tự do và trao ban nhưng không. Lường mức của Ngài nơi hết mọi sự là tràn lan dư dật. Việc đáp trả lòng quảng đại của Ngài không thể có mức có hạn được. Ngài luôn luôn đi trước, sẵn sàng mở đường khai lối. Phương pháp sư phạm của Ngài là gây ngỡ ngàng, là lên án các thần tượng. Đối với Chúa, tội lỗi chính là sự dừng bước, vì tình yêu luôn luôn bước đi, sáng tạo không ngừng, và kiếm tìm không ngơi. Nơi Thiên Chúa không có kiểu nói đủ rồi, các ngươi sẽ làm được những điều lớn lao hơn những gì ta đã làm. Tất cả những gì các ngươi trói buộc dưới đất, trên trời cũng trói buộc. Ngài luôn luôn tha thứ, bởi lẽ nơi Ngài không có giới hạn. Trước mặt Ngài, điều đáng trọng hơn hết không phải là không sa ngã hay không lỗi lầm, mà là cùng bước đi với Ngài. Đối với Thiên Chúa, chỉ có những nẻo đường mở ra cõi vô hạn là chính Ngài. Giả như ý niệm cổ điển của chúng ta về sự khôn ngoan thận trọng, tức là coi nhân đức đồng nghĩa với trung dung, và quân bình chứ không hề có gì là dứt khoát, triệt để cả, là ý niệm đúng, hẳn là sẽ chẳng còn chỗ nào dành cho nhân đức anh hùng của các thánh nhân. Bởi nhân đức anh hùng nghe như một âm thanh lạc lõng trong làn điệu ngái ngủ của thứ nhân đức kiểu tư sản vậy. Bởi lẽ các thánh đều là những vị thiếu cẩn trọng, dè dặt. Cuộc đời của các vị đúng là phủ nhận lời khẳng định, nhân đức là mức độ trung dung. Các vị đi là đi tới cùng. Còn chúng ta giải quyết cuộc tranh luận này mà rằng các vị thánh làm được những việc lạ lùng, đáng phục. Nhưng chẳng ai bắt chước được, và các vị lại được thần khí Chúa thúc đẩy nữa. Nếu vậy, thì liệu có cần hỏi mình xem là đối với thần khí, nhân đức có phải ở phía bên kia, phía trước, chứ không phải ở ngay trung tâm hay không? Nếu nhân đức là thể quân bình, không thiên tả, thiên hữu gì cả, nếu nhân đức là mức trung dung, chứ không thái quá, cũng chẳng bất cập, thì chẳng nên trao hào quang thánh thiện cho các vị đại thánh làm gì nữa. Giả như giáo hội phải phong thánh cho Đức Kitô, thì trạng sư quỷ hẳn sẽ vận dụng nhiều luận chứng để buộc tội Ngài là thiếu khôn ngoan và cực đoan. Giáo hội hẳn sẽ chẳng bao giờ có các vị tử đạo nếu như sự khôn ngoan dè dặt được coi là cốt lõi của nhân đức. Kỳ thực thì lý lẽ biện minh cho việc chấp nhận châm ngôn đó, phải chăng là chính sự tầm thường của chúng ta? Phải chăng là đầu óc thiếu dứt khoát của chúng ta? Phải chăng là tâm hồn hẹp hòi của chúng ta? Thái độ trưởng giả của chúng ta? Khi nhìn ngắm Đức Kitô, Mẹ Ngài, các vị tử đạo và các thánh trong lịch sử, ta có thể nghĩ đúng rằng nhân đức phải ở vị trí múc cùng mới phải, hoặc nếu muốn thì có thể nói, nhân đức phải ở tận chóp đỉnh, nó ở hàng tiền đạo, nó ở chỗ pháp phạm của thập giá, hơn là ở thái độ khước từ tình yêu. Nó là lửa luôn cháy sáng, tỏa chiếu ra muôn hướng.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trên báo Tiền Phong, trong số ra gần đây, người ta đọc được câu chuyện có lẽ chỉ xảy ra ở Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà thôi. Một phụ nữ người Tây, vốn là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, đã viết đơn lên cấp ủy và cơ quan để xin phép được sinh con ngoài giá thú. Người phụ nữ này tâm sự với một phóng viên như sau. Không biết phải mất bao nhiêu đêm trắng, tôi mới có thể quyết định việc trọng đại nhất trong đời. Mình đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho công tác đoàn, hội. Tưởng cứ sống một mình với công việc cũng qua ngày đoạn tháng. Nhưng nào ngờ, càng có tuổi mình càng cảm thấy cô đơn. Tháng 8 năm vừa qua, người phụ nữ Tây này được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Mê. Chị cho biết, nhậm chức Chủ tịch được ít ngày, thì sự trống trải trong chị càng tăng, nhất là những khi kết thúc công việc, về nhà chỉ còn lại mình với chính mình. Thế là, dù đã ở tuổi 45, người đàn bà quyết định sinh một đứa con. Bà nghĩ rằng, là một đảng viên và là ủy viên ban chấp hành huyện ủy, lại đứng đầu của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện. Nếu không được sự đồng tình của cấp ủy và cơ sở, thì việc sinh con sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức và ngay cả cuộc sống hàng ngày. Đêm khuya, người Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Mê đành nắn nót mấy dòng chữ gửi lên cấp trên để xin phép được có con như sau. Tôi năm nay đã 45 tuổi, công tác được 25 năm. Trong quá trình công tác, tôi luôn phấn đấu, vừa công tác vừa học tập, luôn hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Đến nay, do điều kiện công tác và nhiều yếu tố khác nên tôi vẫn chưa xây dựng gia đình được. Nguyện vọng của tôi trong lúc này là chỉ mong muốn được thực hiện quyền lợi của người phụ nữ, với thiên chức là mẹ. Tôi muốn sinh một đứa con để động viên, an ủi tinh thần, và để có nơi nương tựa sau này, nhất là lúc tuổi già sức yếu. Trong đơn, người Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Mê còn cam kết sẽ không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người khác. Hiện nay đứa con của người phụ nữ được cấp trên chấp thuận để sinh ra đã được 3 tháng tuổi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã hoàn toàn ủng hộ việc làm trên đây của người phụ nữ. Chính ông đã báo cáo lên các đồng chí bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tất cả các đồng chí này đều ủng hộ. Quả thật, như ca dao Việt Nam đã nói, không chồng mà chữa mới ngon, có chồng mà chữa thế gian thường tình. chỉ tiếc một điều. Năm nay và trong 4 năm kế tiếp, toàn đảng và toàn dân đang ra sức học tập gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại. Giá người phụ nữ này đã hy sinh cho đoàn, cho hội và cho đảng, biết noi gương Bác, hy sinh thêm bước nữa, để suốt đời sống độc thân với tiết hạnh khả phong, thì mẫu gương ấy càng xứng đáng để được đề cao biết mấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày này, thế giới tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát tại Thiên An Môn, Trung Quốc, vào tháng 6 năm 1989. Đã có hàng ngàn sinh viên biểu tình trong ôn hòa, bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc tàn sát một cách dã man. Xe tăng, thiết giáp, súng ống, bom đạn đã càn quét không chút xót thương hàng ngàn con người, không có một tấc sắt hay bất cứ một thứ khí giới nào trong tay. Nhưng kể từ sau cuộc đàn áp dã man ấy, những hình ảnh máu me và thây người phơi dọc đường đã không được thế giới chú ý cho bằng hình ảnh của một người thanh niên không có một khí giới nào ngoài tấm thân mỏng giòn yếu đuối của mình, đã dám ra chặn đầu đoàn xe tăng. Trong phút chốc, hình ảnh ấy như một dòng điện đã chạy đi và thắp sáng lên mọi hang cùng ngõ hẻm trên thế giới. Người thanh niên Trung Hoa dám lấy tấm thân để chặn đứng đoàn xe tăng ấy. Chẳng ai biết anh tên gì, hiện đang còn sống hay đã chết. Có thể anh đang quằn quại như một kẻ vô danh trong các trại lao cải bao la của Trung Quốc. Cũng có thể anh đã bị thủ tiêu liền sau hành động hiên ngang ấy. Nhưng dù sống hay chết, dù chẳng có tên tuổi, người thanh niên ấy đã trở thành hiện thân của một tiếng nói vẫn luôn sống động trong sâu thẳm của mỗi người. Đó là tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói ấy không ngừng đứng lên để chối bỏ bạo động, chống lại tất cả những gì chà đạp phẩm giá con người. Tự trung, người thanh niên vô danh Trung Quốc ấy là biểu trưng của luân lý và đạo đức, tức những giá trị cao cả nhất được Thiên Chúa đặt để trong đáy lòng mỗi người. Lẽ ra, khi quyết định sinh một đứa con ngoài giá thú, người phụ nữ Tày trên đây phải trở về với đáy lòng và tự hỏi, điều ấy có được phép hay không? Chứ không phải nắn nót từng chữ để làm đơn xin một cấp trên nào đó, trừ phi cấp trên ấy tự xưng là Đức Chúa Trời quyền phép vô biên. Trước chọn lựa, làm hay không làm một hành vi có tính đạo đức, con người chỉ có một thẩm quyền duy nhất để chạy đến. Thẩm quyền đó là lương tâm. Chính ở đó mà con người được tuyên dương hay bị kết án. Chính ở đó mà nhân cách con người được sáng tỏ hay lu mờ. Chính ở đó mà con người có sống cho ra người hay không. Lạy Chúa, dù khi ăn, dù khi uống, dù khi làm việc gì, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa phán bảo trong đáy thẳm tâm hồn chúng con. Ngõ hầu chúng con luôn sống theo luân thường đạo lý và làm sáng danh Chúa.
Tình Chúa còn hững hờ, tình đời còn dễ thơ. Để rồi một chiều mơ, cho hồn con tiếc nhớ. Thank you. ôi tuyệt vời, đẹp giữa ánh mặt trời, giữa không trung người sáng cho con thấy.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.